là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay thứ Hai ngày 19 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn của Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19.
Lãnh đạo thành phố thăm hỏi một số thương binh và gia đình người có công.
Hàng hóa đầy ắp các siêu thị trong ngày đầu Hà Nội siết chặt chống dịch.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, số ca COVID-19 lập đỉnh, các nước Đông Nam Á tính siết lệnh phong tỏa và hạn chế.
Anh chính thức dỡ bỏ toàn bộ lệnh hạn chế COVID-19.
Gần 60.000 cảnh sát Nhật Bản được huy động cho Olympic Tokyo. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì việc làm với thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2021. Cùng tham dự có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì làm việc với Thủ tướng Chính phủ. Có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở ngành. Phát biểu mở đầu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của thủ đô Hà Nội. Quán triệt nghiêm túc, hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương với nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện mục tiêu kép, vừa chủ động phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành phố đã chuyển hướng mạnh mẽ từ phòng ngự sang chủ động tấn công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mô hình cách ly 3 lớp được nhân rộng gắn với thực hiện 3 trước và phương châm 4 tại chỗ. Hà Nội đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tổ chức, thực hiện tốt việc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly các ca nghi nhiễm và kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm. Đến nay, Hà Nội cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, linh hoạt trong điều hành, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, Hà Nội đã tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Kết quả đã có nhiều tín hiệu khởi sắc. Tổng sản phẩm GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 5,91%, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đã có trên 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 53,3% dự toán trung ương giao, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thủ đô Hà Nội đã tổ chức thành công, an toàn trên mọi phương diện cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời đã kiện toàn các chức danh chính quyền theo đúng quy định của pháp luật, công tác an sinh xã hội tiếp tục được thành phố đảm bảo, chế độ chính sách với người có công được chăm lo và ngày càng tốt hơn. Thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 96,7 nghìn lao động, đạt 60,5% kế hoạch năm, đã thực hiện hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19 cho trên 515 nghìn người với số tiền hỗ trợ trên 608 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô luôn nhận thức sâu sắc và trăn trở về những việc chưa làm được, những tồn tại hạn chế trong nhiều lĩnh vực. Thực tiễn hiện nay cho thấy, Hà Nội đang đứng trước những thách thức rất lớn, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và sự quá tải về hạ tầng kinh tế xã hội đang ngày càng gia tăng. Hệ thống giao thông kết nối liên vùng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển, cũng như vị thế là trung tâm liên kết vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đó còn là sự quá tải dịch vụ công thiết yếu. Việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, nhu cầu về vốn để chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và nhu cầu về kinh phí bảo đảm các chính sách, chế độ ngày càng tăng cao, gây áp lực lớn cho ngân sách thành phố. Trình bày các báo cáo của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh nêu 9 nhóm đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương nhằm tạo tiền đề cho thành phố thực hiện các nhiệm vụ cho giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất cho phép tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố lên mức 42% bằng giai đoạn 2011-2016 để bảo đảm mặt bằng chi và nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô giai đoạn 2022-2025. hỗ trợ thành phố thực hiện các dự án giao thông trọng điểm thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, giúp tăng cường khả năng kết nối, lan tỏa vùng. Thành phố kiến nghị về cơ cấu vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, cho phép thực hiện ngay công tác lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư dự án, báo cáo chính phủ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 vào tháng 10 năm 2021. Thảo luận tại cuộc làm việc, các phó thủ tướng và lãnh đạo chín bộ nhất trí cao với báo cáo của thành phố Hà Nội và ủng hộ các đề xuất, kiến nghị, nhất là sự cần thiết phải tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Hà Nội trong một thời gian nhất định, ghi nhận sự chủ động, tích cực của Hà Nội trong thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4. Các đồng chí lãnh đạo trung ương ghi nhận, đánh giá cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà Nội trong thực hiện mục tiêu kép, nhất là sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả phát huy vai trò và sức mạnh của hệ thống chính trị trong phòng chống dịch COVID-19, duy trì phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm mới và bảo đảm an sinh xã hội.
Thưa quý vị, sau khi làm việc với thành phố Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn của Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 để nghe báo cáo tình hình dịch bệnh, trên cơ sở đó xem xét quyết định những giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các ý kiến thảo luận cần đi thẳng vào những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác chống dịch hiện nay, đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, đánh giá lại nguồn lực, y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên kỹ thuật, trang thiết bị, sinh phẩm y tế, việc cung ứng vật tư, đảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, việc giao thông lưu thông hàng hóa, thực hiện an sinh xã hội, nhất là với người mất việc làm, người gặp khó khăn. Nghị quyết 68 cần bổ sung thêm những đối tượng nào, những vướng mắc về tài chính cần xử lý ra sao, qua đó để thống nhất và đưa ra những giải pháp khả thi hơn, sát thực tế hơn trong tình hình cấp bách hiện nay.
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công, gia đình có công với cách mạng, chiều nay đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi một số thương binh và gia đình người có công trên địa bàn quận Long Biên và Đống Đa. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đoàn đại biểu đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Phạm Đình Thi là thương binh 81%, gia đình bà Đỗ Thị Hành là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên và ông Nguyễn Tưởng Vĩnh là thương binh 81% ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ân cần thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bày tỏ sự biết ơn trước những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng cũng như trong quá trình xây dựng phát triển thủ đô của các cá nhân và gia đình người có công với cách mạng. Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã động viên và chúc người có công và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư, luôn giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại quận Hai Bà Trưng. Nhấn mạnh nguy cơ diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cũng như quận Hai Bà Trưng thời gian tới vẫn rất cao, đặc biệt là các trường hợp F0 không rõ nguồn lây, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị cấp chính quyền các cấp của quận Hai Bà Trưng phải chủ động hơn nữa trong đối phó với dịch bệnh COVID-19. Quận cần sớm xây dựng kịch bản toàn diện, tổng thể để diễn tập việc thực hiện cách ly y tế hoặc theo từng khu vực, theo địa bàn dân cư để bảo đảm công tác phòng chống được hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch. Ngay sau buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa điểm cách ly ở địa chỉ số 132 Bùi Thị Xuân, chung cư Hòa Bình Green City 505 Minh Khai, B6 Trại Gang.
Sáng nay, tại thủ đô Phnom Penh và thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt diễn ra các buổi lễ trao tặng tiền mặt, trang thiết bị y tế của chính phủ Campuchia, Hội chữ thập đỏ Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, đại diện phía Việt Nam, tiếp nhận 100.000 đô la Mỹ của Hội chữ thập đỏ Campuchia do phu nhân Thủ tướng Hun Sen, bà Bun Rani làm chủ tịch tặng Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Tiếp nhận 50.000 đô la Mỹ của Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam do Phó Thủ tướng Men Sam An làm chủ tịch tặng Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia để giúp nhân dân Việt Nam chống dịch. Phát biểu tại các buổi lễ tiếp nhận, Đại sứ Vũ Quang Minh đã bày tỏ sự cảm kích và lòng biết ơn đối với những hỗ trợ quý giá và kịp thời của Campuchia dành cho Việt Nam trong thời điểm khó khăn và rất cần thiết này. Phó Thủ tướng Men Sam An, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam và bà Pum Chantini, Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Campuchia đã thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia gửi lời hỏi thăm, động viên tới Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia và Hội chữ thập đỏ Việt Nam, bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam Campuchia tiếp tục cùng phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh để sớm chiến thắng đại dịch, có điều kiện tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa chính phủ và nhân dân hai nước.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày hôm nay, thành phố Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22 giờ, trừ trường hợp đặc biệt hoặc thực hiện nhiệm vụ theo quy định, cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung của thành phố và cách ly tại nhà 14 ngày đối với tất cả những người về từ các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người vào các khu cách ly tập trung phải tự chi trả kinh phí cách ly. Người từ Hà Nội đến Hải Phòng bắt buộc phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm. Các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng rà soát những người là cán bộ nhân viên của đơn vị hiện có địa chỉ thường trú tại Hà Nội, yêu cầu ở lại Hải Phòng không về Hà Nội. Các quận huyện thông báo cho nhân dân biết những trường hợp đã qua thành phố Hà Nội trong vòng một tuần qua, từ ngày 12 tháng 7 đến nay, khẩn trương đi làm xét nghiệm test nhanh hoặc real-time PCR tại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn thành phố. Sở Giao thông Vận tải đề nghị Tổng cục Đường sắt dừng các chuyến tàu khách đến các ga tại Hải Phòng, triển khai đến các doanh nghiệp, các chốt cửa ngõ ra vào thành phố về việc điều chỉnh phân luồng đối với các xe vận tải hàng hóa từ Hà Nội về Hải Phòng và ngược lại, từ nhóm nguy cơ sang nhóm có nguy cơ cao. Thực hiện dán logo màu đỏ cho các phương tiện này để kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế và phiếu kết quả xét nghiệm real-time PCR âm tính trong vòng 48 giờ. Các phương tiện xe khách, xe du lịch, xe taxi, xe hợp đồng, trừ xe hợp đồng chuyên chở công nhân trên địa bàn thành phố giảm 50% số lượng hành khách.
Thưa quý vị và các bạn, bản đồ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những ngày này vẫn đang mở rộng với diễn biến phức tạp, nhưng vượt qua mọi trở ngại và chạy đua với thời gian, toàn hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn thủ đô đang chung sức đồng lòng thực hiện các giải pháp nhằm đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh, quyết bảo vệ thành quả để thủ đô bình yên. Sau khi Hà Nội phát đi thông báo yêu cầu dừng tất cả hoạt động kinh doanh như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho phép bán hàng mang về, các cửa hàng đã dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị đồ hộp để bán hàng mang về. Mặc dù việc bán mang về ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu, nhưng các gia đình vẫn ủng hộ chủ trương của thành phố. Trên các con phố mọi ngày đông đúc quán xá, nay đã bớt nhộn nhịp, nhiều dịch vụ đã chủ động đóng cửa. Sau đây là ý kiến của một số người dân về vấn đề này.
Đây là cái môi trường để cho lây nhiễm COVID. Bây giờ mình hạn chế đi thì nó không có môi trường, nó không lây. Mà nó hết COVID thì mình lại bán. Có cái gì đâu. Trong khi COVID nó bùng phát như thế, mỗi người phải biết hy sinh cái cá nhân của mình để vì cái lợi ích chung.
Chống dịch này như chống giặc, cho nên là hoàn toàn chúng tôi hết sức ủng hộ. Và tôi mong rằng là các cấp chính quyền là sẽ là tích cực hơn nữa và thực hiện tốt hơn nữa cái chủ trương này của Đảng và Nhà nước.
Có thể thấy, các hộ kinh doanh trên địa bàn thủ đô đang nỗ lực đồng hành cùng thành phố chống dịch bằng việc làm tốt phần việc của mình. Chính những người làm dịch vụ ăn uống cũng hiểu việc tạm dừng hoạt động bán hàng tại chỗ là biện pháp tốt nhất để khống chế sự lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng. Việc người dân hiểu đầy đủ và tuân thủ các quy định của thành phố lúc này sẽ tạo cơ hội để lực lượng chức năng khống chế dịch COVID-19 sớm nhất. Thiếu tá Nguyễn Đức Thịnh, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hà Đông nói.
Công an quận đã chủ động ra quân và người dân đã được coi như là tuyên truyền trên các loa truyền thanh, nhân đài truyền hình và được trực tiếp là lực lượng công an của các đơn vị đã ra quân tuyên truyền hàng ngày, khép kín trên 24 giờ từ sáng đến đêm. Đấy thì coi như là ý thức của người dân trên địa bàn quận Hà Đông nói chung chấp hành tốt và giữ khoảng cách tốt khi coi như là vui chơi giải trí cũng như là hàng quán chấp hành việc coi như thực hiện các chỉ đạo của đồng chí chủ tịch của thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải, y tế cùng các đơn vị khác đã đồng loạt triển khai thành lập 22 điểm chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào cửa ngõ thủ đô để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Trung tá Ngô Văn Thông, đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Việc thành lập 22 chốt của Hà Nội với tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, chúng ta tập trung vào chủ yếu để phòng chống dịch bệnh xâm nhập ở Hà Nội. Và thứ hai là vẫn đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh nhưng đảm bảo không ngăn sông cấm chợ. Do vậy mà thực hiện cái tinh thần đấy thì chúng tôi triển khai các chốt và giao nhiệm vụ cho các cán bộ tham gia chốt là phải hết sức linh hoạt trong vấn đề xử lý.
Ngoài cái việc tuyên truyền và hướng dẫn cho người tham gia giao thông thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, bản thân lực lượng chức năng cũng phải thực hiện nghiêm các quy định như là nước sát khuẩn, rồi là khẩu trang, rồi là găng tay y tế, đảm bảo làm sao mà phòng chống dịch tốt cho những người thực thi, nhiệm vụ cũng như là đảm bảo công tác phòng chống dịch cho người tham gia giao thông.
Đến nay, sau gần 2 năm tính từ ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên, dịch COVID-19 đang là nỗi ám ảnh của mọi người. Hiện tại công cuộc chống dịch đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, cần sự tin tưởng, đồng lòng, chung sức của toàn dân. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể, nhưng cũng là trách nhiệm công dân của mỗi người. Trong thời gian tới, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và công cuộc phòng chống sẽ kéo dài. Bởi vậy, bên cạnh những nỗ lực, sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan đoàn thể, điều quan trọng hơn cả là mỗi người cần thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua những việc làm giản đơn, thiết thực. Đó là việc tự giác thực hiện khai báo y tế, thực hiện cách ly nếu thuộc diện quy định, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch của chính quyền các cấp, nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ mình với việc đeo khẩu trang khi ra đường, thường xuyên sử dụng dung dịch sát trùng. Khi thực hiện những việc này, trước hết mỗi người đã tự bảo vệ sức khỏe của chính mình, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng, trách nhiệm của công dân đối với đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo quy định tại Nghị định số 653 và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chí và phân loại đơn vị hành chính. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng chủ trì hội nghị. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, Bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trên cơ sở tổng kết nghị quyết số 1211 và tổng kết thực tiễn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cần phải lấy ý kiến rộng rãi qua nhiều vòng. Trên cơ sở tiêu chuẩn của đơn vị hành chính được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 thông qua, Bộ Nội vụ tiếp tục đề xuất đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, kết hợp với tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần đảm bảo mục tiêu ổn định và phát triển. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.
Để thực hiện có kết quả đề án tinh giản biên chế, Hà Nội đặt mục tiêu năm 2021 và các năm tiếp theo giảm 10% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với biên chế giao. Đây là nội dung đáng chú ý trong quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng biên chế được giao theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội hàng năm. Thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo hướng giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc, không thành lập tổ chức mới, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định, giảm tối đa các ban quản lý dự án, đẩy mạnh hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gom đầu mối, giảm biên chế, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao năng suất lao động, cụ thể giai đoạn 2021-2025, tăng năng suất lao động 7-7.5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 75-80%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ từ 55-60%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%.
Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sau cuộc họp trực tuyến ngày 14 tháng 7 năm 2021 với các sở giáo dục và đào tạo có thí sinh dự thi đợt 2, trên cơ sở thống nhất đề nghị của các địa phương, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức đợt 2 của kỳ thi vào các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Để đợt 2 của kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với các sở ban ngành liên quan của địa phương, nhất là Sở Y tế, triển khai xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt 2 của kỳ thi đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Ngày hôm nay, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, EVN Hà Nội thông tin, Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, EVN Hà Nội quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo điện phục vụ phòng chống dịch và hoạt động sản xuất kinh doanh. EVN Hà Nội đã thành lập 8 cụm công ty điện lực để phối hợp trong công tác quản lý vận hành, bảo đảm điện phòng chống dịch. Các đơn vị trong cùng một cụm sẽ hỗ trợ nhau trong công tác quản lý vận hành, bảo đảm điện trong tình huống gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Dự phòng nhân lực để sẵn sàng ứng phó tình huống phải cách ly người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19, EVN Hà Nội đã triển khai các ca trực tập trung, bảo đảm duy trì vận hành lưới điện Hà Nội đối với cán bộ, công nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất, bố trí ăn nghỉ tập trung đối với các đơn vị như Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện thành phố Hà Nội, Công ty Lưới điện Cao thế thành phố Hà Nội, Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực Hà Nội. Đối với đơn vị đặc thù như Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện thành phố Hà Nội, EVN Hà Nội đã kích hoạt 2 khối trung tâm điều hành, khối 1 điều hành trực tiếp lưới điện, trực ca chế độ 12 giờ, ở nội trú tại trung tâm trong 72 giờ và không được ra ngoài trong thời gian trực nội trú. Khối 2 làm việc từ xa và hỗ trợ cho khối 1 hoàn thành nhiệm vụ. Trong mọi trường hợp, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện thành phố Hà Nội luôn bảo đảm công tác chỉ huy cung ứng điện cho thủ đô.
Từ 0 giờ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội đã chính thức thực hiện công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Sáng nay, tại các chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại của Hà Nội, lượng giao dịch mua hàng hóa tiêu dùng thiết yếu diễn ra bình thường, không có cảnh đông người chen lấn mua gom đồ thiết yếu vì tâm lý tích trữ. Việc thành phố Hà Nội không thực hiện đóng cửa các chợ đầu mối, chợ dân sinh khiến hàng hóa tiêu dùng thiết yếu sáng nay không thiếu. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố cũng nhờ đó mà giảm áp lực cung ứng hàng hóa.
Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin, qua 5 ngày triển khai 22 chốt phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã kiểm soát 55.892 phương tiện ra vào thủ đô. Trong đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu 419 phương tiện quay đầu với 320 phương tiện vận tải hành khách, đồng thời kiểm soát 28.957 người, phát hiện và xử lý 15 trường hợp nghi nhiễm bệnh từ nơi khác có ý định qua Hà Nội. Trong 5 ngày qua, đã có nhiều lượt xe vận tải hành khách đi qua Hà Nội được kiểm tra nhanh gọn. Có đầy đủ giấy tờ được tạo điều kiện tiếp tục hành trình. Có nhiều trường hợp hành khách có thân nhiệt cao do yếu tố khách quan như say xe, sử dụng thuốc chống nôn, cơ thể mệt vì di chuyển chặng đường dài, đã được giúp đỡ chăm sóc y tế tại chỗ. Trên lĩnh vực đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã, rà soát các bến đò ngang, bến phà qua các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên tuần tra kiểm soát chặt. Đại tá Dương Đức Hải, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đã huy động 795 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông, 421 cảnh sát cơ động, 812 cán bộ y tế, 539 cán bộ cơ sở và nhiều lực lượng khác tham gia 22 chốt trực 24/24 giờ. Lực lượng liên ngành bảo đảm kiểm tra y tế tất cả các trường hợp đi lại trên xe khách, lái xe tải từ các nơi về qua thủ đô với tinh thần ngăn chặn nguồn bệnh COVID-19 lây lan nhưng không ngăn sông cấm chợ.
Thực hiện công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, sáng nay Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết vừa yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K. Xe buýt thực hiện giãn cách vận chuyển không quá 50% số chỗ trên xe và không quá 20 người tại cùng một thời điểm. Xe giường nằm vận chuyển không quá 30 người, tất cả hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện đeo khẩu trang đúng cách trong suốt thời gian di chuyển trên xe, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Vận tải hành khách nội tỉnh bằng xe buýt thực hiện giảm 50% tần suất dịch vụ từ ngày 19 tháng 7 năm 2021. Vận tải hành khách công cộng nội tỉnh gồm xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định nội tỉnh cho phép các đơn vị huy động tối đa 50% số lượng phương tiện hoạt động trong ngày, trừ xe hợp đồng chở chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất. Vận tải hành khách liên tỉnh tiếp tục thực hiện quy định tạm dừng vận chuyển đến 37 tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố bắt đầu từ Thừa Thiên Huế trở vào phía Nam. Các phương tiện chở người hoạt động thông qua Hà Nội đi trên các tuyến quốc lộ không được dừng đón trả khách trên địa bàn thành phố.
Ngày hôm nay, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc gửi các Bộ Công Thương, Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị bộ ngành liên quan, các tỉnh thành chỉ đạo không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc xếp dỡ hàng hóa đi theo xe, chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện theo nguyên tắc chỉ thị 16. Bộ Y tế cũng nêu rõ, với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ khu vực giãn cách theo chỉ thị 16, khu vực phong tỏa sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ phòng chống dịch bệnh thấp hơn, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.
Giá nguyên liệu đầu vào tăng, sản xuất nông nghiệp gặp khó và thua lỗ. Bà con chăn nuôi cũng đang trong tình cảnh tương tự. Những ngày gần đây, giá thịt lợn trên cả nước có xu hướng giảm mạnh. Nếu tháng 5 và những tháng trước đó, giá lợn hơi ở mức từ 71.000 đến 75.000 đồng một kg, thì từ đầu tháng 6 tới nay, giá lợn hơi có xu hướng giảm và giảm mạnh trong những ngày gần đây. Hiện giá lợn hơi ở các địa phương có hiện tượng tăng giảm trái chiều, nhưng xu hướng chung vẫn là giảm so với những tháng trước đó. Cụ thể, giá lợn hơi tại các tỉnh phía Nam đang ở quanh mức 54.000 đến 56.000 đồng trên 1 kg, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên ở mức 55.000 đến 60.000 đồng 1 kg, các tỉnh miền Bắc đang ở mức từ 50.000 đồng đến 52.000 đồng 1 kg. Với giá lợn giảm như hiện nay, những trang trại lớn chủ động được con giống có thể cầm cự được, còn những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang rơi vào tình cảnh thua lỗ. Trong khi đó, theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chăn nuôi nông hộ hiện vẫn chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 10 triệu hộ. Khi giá lợn giảm sâu, thiệt thòi lớn nhất vẫn là ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bởi họ hoàn toàn bị động về con giống, thức ăn chăn nuôi và khâu tiêu thụ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Thái Lan ngày hôm nay ghi nhận 11.784 ca COVID-19 mới, ngày thứ tư liên tiếp ở mức cao kỷ lục, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng tồi tệ nhất cho tới nay. Theo lực lượng ứng phó dịch COVID-19 của Thái Lan, nước này ghi nhận thêm 81 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 3.422 trường hợp. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan tới nay đã lên tới 415.170 người. Tại Indonesia, các bác sĩ đã kêu gọi chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa trên đảo Java và Bali trong bối cảnh số ca COVID-19 hàng ngày vẫn ở mức cao đáng kể. Indonesia hiện đang là tâm chấn của đại dịch COVID-19 ở khu vực Đông Nam Á. Ngày hôm qua, nước này ghi nhận 44.721 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 1.093 ca tử vong.
Trong cuộc họp đánh giá về giới hạn hoạt động cộng đồng khẩn cấp ngày hôm qua, Tổng thống Joko Widodo cho biết số lượng vaccine nhập vào Indonesia rất lớn, khoảng 137 triệu liều. Tuy nhiên, tính đến ngày 17 tháng 7, mới chỉ có 54 triệu người đã được tiêm chủng, trong đó có hơn 16 triệu người đã tiêm đủ 2 liều vaccine, tương đương với 7,79% dân số. Điều này có nghĩa là số lượng vaccine còn tồn kho hiện nay là quá lớn. Tổng thống Widodo đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế truyền đạt đến các tổ chức thấp nhất lập tức tiêm vaccine cho cộng đồng, không được để tồn kho vaccine. Người đứng đầu quốc gia vạn đảo cho biết, trong vài ngày qua, việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Indonesia đã đạt 2-3 triệu mũi tiêm mỗi ngày. Ông tin tưởng việc tăng tốc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 có thể khuyến khích việc đạt được 5 triệu mũi tiêm mỗi ngày.
Trong khi đó, lệnh phong tỏa bang Victoria, bang đông dân thứ hai của Australia, tiếp tục được kéo dài khi số ca COVID-19 của bang này tiếp tục tăng và tình hình dịch bệnh vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của bang láng giềng New South Wales. Như vậy, hơn 12 triệu dân Australia sẽ tiếp tục sống trong tình trạng phong tỏa trong những ngày tới. Mặc dù hôm nay, bang Victoria, nơi đông dân thứ hai của Australia, chỉ ghi nhận 24 ca nhiễm mới trong cộng đồng, song chính quyền bang này cho biết lệnh phong tỏa toàn bộ bang dự kiến kết thúc vào ngày mai sẽ tiếp tục được kéo dài do nguy cơ dịch bệnh lây lan vẫn còn là rất lớn. Tuy nhiên, cho đến lúc này, chính quyền vẫn chưa quyết định được thời điểm lệnh phong tỏa sẽ kết thúc.
Anh sẽ chính thức bước vào ngày tự do, cách gọi truyền thông của địa phương. Từ 0 giờ ngày hôm nay, giờ địa phương, sau hơn một năm thực hiện các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt. Theo Thủ tướng Anh Boris Johnson, quy định dỡ bỏ phong tỏa được đưa ra do hầu hết dân số trưởng thành của Vương quốc Anh hiện đã được tiêm 2 mũi vaccine. Mặc dù cả xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland đều có tỷ lệ người dân được tiêm phòng cao, nhưng chỉ riêng vùng England thực hiện bước đi táo bạo này. Mặc dù chiến dịch tiêm chủng giúp hạn chế các ca bệnh nặng và ca tử vong, song số ca mắc vẫn gia tăng không ngừng. Ngoài ra, có rất ít bằng chứng cho thấy vaccine có thể ngăn chặn những ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19 đối với người bị mắc.
Cục Cảnh sát Nhật Bản cho biết, gần 60.000 cảnh sát bao gồm cán bộ chỉ huy sẽ được huy động đến các sân vận động của 9 tỉnh thành phố, có tổ chức các trận thi đấu trên toàn quốc để bảo vệ cho Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo sắp khai mạc vào ngày 23 tháng 7 tới. Đây là số lượng cảnh sát nhiều nhất từ trước tới nay được huy động để đảm bảo an ninh cho sự kiện lớn mang tầm quốc tế được tổ chức tại Nhật Bản. Số lượng cảnh sát này đã giảm đi khoảng 3.100 người do chính phủ quyết định không cho phép khán giả tham dự vào các trận thi đấu và một số được cử đến để giúp đỡ nhân dân đang chịu thiệt hại do sụt lở đất và mưa lũ.
Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Julien Denormandie thông báo từ năm 2022, nước này sẽ cấm tiêu hủy gà trống con trong ngành chăn nuôi gia cầm sau nhiều năm các nhà hoạt động bảo vệ động vật phản đối việc này. Quy định mới sẽ ngăn chặn việc giết hại 50 triệu con gà trống con mỗi năm. Ông Denormandie cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tất cả các trại sản xuất giống gia cầm sẽ phải lắp đặt hoặc đặt hàng máy để phát hiện giới tính của gà từ trong trứng. Nhà nước sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính 10 triệu euro, khoảng 11,8 triệu đô la Mỹ để giúp nông dân mua các thiết bị cần thiết. Hàng triệu gà trống con đã bị tiêu hủy mỗi năm tại Pháp bằng cách băm nhỏ bằng các cỗ máy xay cơ học hoặc làm ngạt vì chúng không thể đẻ trứng và không lớn nhanh như gà mái.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 19 ngày 20 tháng 7 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thủy Linh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.